Xin chào, bạn đang nghe Ngược. Đây là podcast kể về các câu chuyện ngược đời trong cuộc sống. Thế cậu không thắc mắc vì sao tôi xài Tinder đấy à? Câu chuyện lần này mang tên Bông Hoa và cái Bật Lửa. Thành là một chủ tiệm hoa nhỏ gần phố cổ. Anh vừa kết thúc một mối tình buồn đến mức không còn tin vào tình yêu dù chỉ mới đôi mươi. Hầu hết thời gian hiện tại, anh dành cho những bông hoa, chăm sóc, ngắm nhìn và trao chúng cho những người yêu hoa như anh. Một buổi chiều cuối tuần nọ, Thành ngồi trong tiệm. Anh đốt điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu, mắt đăm chiêu nhìn theo dòng xe trên nhau ngoài phố. Trái ngược với sự đông đúc đó, tiệm hoa không có lấy một vị khách. Thành cầm điện thoại, mở ứng dụng hẹn hò Tinder lên. Như thói quen lúc rảnh rỗi, một tay anh cầm điếu thuốc, tay còn lại thân thoát bấm cái điện thoại, hết quẹt trái lại quẹt phải, không một chút suy nghĩ. Bất chợt, anh dừng lại thật lâu trước một tài khoản nọ. Anh bấm sang phải. Thông báo hiện lên, anh đã được kết nối với tài khoản vừa rồi. Đó là một cụ già. Chính xác là một bà cụ 75 tuổi. Thành giật điếu thuốc, bỏ sang một bên. Không hiểu sao, Thành rất tò mò và muốn nói chuyện với bà. Sau nhiều dòng tin nhắn qua lại, anh hẹn gặp bà. Hai người hẹn nhau ở cà phê Nhân, nằm trên phố Hàng Hành. Sáng hôm đó, Thành thức dậy thật sớm. Hà Nội đang vào thu, trời se se lạnh. Anh nhìn vào những chậu hoa, cúc họa mi đã nở. Những bông hoa trắng tinh khôi, nhỏ nhắn khoe mình dưới ánh nắng hiếm hoi đầu ngày. Người ta bảo, chỉ khi nào Hà Nội thực sự vào thu, thì cúc họa mi mới nở. Anh thầm nghĩ, vậy là thu đến thật rồi. Thành lấy một ít hoa, gói lại cẩn thận, rồi mang theo đến điểm hẹn. Lâu lắm rồi anh không tới Nhân, bởi vì bà cụ muốn gặp ở đây, chứ thực ra anh chẳng thích nơi này. Đây là một trong những quán cà phê lâu đời nhất Hà Nội. Nghe nói đâu, ngày xưa nó từng là nơi tụ tập để trao đổi thông tin của bộ đội thời chiến. Nhưng hiện tại, trông nó chẳng có chút gì cổ xưa, cứ như bao quán cà phê bình dân ngoài kia. Được cái là cà phê vẫn rất ngon. Thành bước vào quán, chọn một chỗ ngồi đợi bà. Còn sớm nên quán khá vắng. Chỉ vài phút sau, bà cụ cũng xuất hiện. Bà mặc một chiếc váy hoa, khoác bên ngoài chiếc áo blazer, đội nón len, tô môi đỏ. Mang giày búp bê, trông thật sành điệu nhưng không hề khoa trương. Bà hơi khựng lại khi bước vào quán. Bà nhìn mọi thứ một lượt, vẻ mặt thoáng buồn. Sau đó bà tiến tới chỗ anh, ngồi xuống. Thành bối rối nhìn bà không biết nói gì. Anh có thể cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch. Cố bình tĩnh, anh nhanh tay chìa đóa hoa ra. Con gửi cụ. Cảm ơn cậu. Bà vui vẻ nhận lấy, không quên dành lời khen cho mấy bông hoa. Lúc đó, cà phê cũng được mang ra, hai cốc cà phê đen không đá. Bà cầm ly cà phê đưa lên mũi, mắt bà nhắm hờ lại, thưởng thức hương cà phê thoang thoảng. Anh chợt nhận ra đường kẻ màu trên mí mắt bà, thật tỉ mỉ và thanh lịch. Bà nhấp một ngụm cà phê rồi bắt đầu câu chuyện. Đây là nơi bà và ông hay hẹn hò. Khi xưa, bà là quân y, còn ông là bộ đội. Hai người cùng hoạt động trong một trung đội. Bà nhớ như in đêm đó, trong một khu rừng ở Tây Bắc, bà cùng mọi người nhóm lửa nấu ăn mừng Mỹ rút lui. Sau đó, tất cả quây quần bên đống lửa, vừa ăn uống, vừa chuyện trò. Ông đưa bà cái bật lửa Zippo nhặt được từ lính Mỹ, bảo bà giữ đó để nay mai góp gạo thổi cơm chung. Ít lâu sau, đất nước thống nhất, hai người chuẩn bị đám cưới thì ông nhận được tin phải vào miền Nam công tác vài tháng. Ông đi và chưa bao giờ trở lại. Tới nay, bà vẫn không biết ông còn sống hay đã mất. Từ lúc ông đi, đều đặn mỗi năm bà đều tới Nhân để đợi ông. Bà bảo khi xưa, bộ đội hay tụ tập ở đây, bà có thể xem là hoa khôi thời đó. Mỗi lần bà bước vào quán cà phê là bao nhiêu người tán tỉnh, hỏi han, nhưng bà chẳng hề đoái hoài, mà chỉ đợi ông. Thấm thoát một cái, bà cũng chẳng còn đến nhân nữa. Chắc hơn 20 năm rồi bà mới quay lại đây. Trong một phút giây nào đó, cậu thấy mình đang ngồi cạnh cô quân y bên một đống lửa giữa cánh rừng mênh mông, bên trên là bầu trời đầy sao. Tất cả lập lè theo ánh lửa rồi tan biến. Thành cố quay người đi, không cho bà cụ thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu. Bà cụ lại tiếp lời: "Thế cậu không thắc mắc vì sao tôi xài Tinder đấy à?" Thành cố giấu cảm xúc, trả lời đầy chân thành: "Cũng từng có, nhưng chẳng còn quan trọng." Bà lão mỉm cười, một nụ cười trong veo như bầu trời mùa thu. Rồi bà nhìn anh một cách chăm chú. Không khí bỗng trở nên yên lặng. Anh né tránh ánh mắt của bà, đưa mắt nhìn những giọt cà phê đen đang rơi tí tách. "Ta nhớ ông." Bà buông ra câu nói nhẹ nhàng và đầy chua xót. Thành cầm lấy tay bà, đôi tay nhăn nheo nhưng vẫn đẹp làm sao. Móng tay được bà cắt giũa và sơn một cách cẩn thận. Bất chợt anh đặt lên đó một nụ hôn thật trìu mến. Nụ hôn ấy vượt xa cái tình cảm nam nữ tầm thường, mặc cho xung quanh văng vẳng mấy lời xì xào. Kết thúc cuộc trò chuyện, Thành xin được đưa bà về nhưng bà từ chối. Bà muốn đi dạo một vòng, lâu rồi bà không đến đây. Bà lão bước ra khỏi quán với đóa hoa cúc họa mi cầm trên tay. Không hiểu sao lúc này trời vẫn còn sương, một màn sương rất mỏng, nhẹ như không có thật. Cứ thế bà bước đi chậm chậm trong màn sương. Thành đứng cạnh đó chăm chú dõi theo. Trong vô thức anh thốt lên: "Nhi." Bà cụ quay lại, khuôn mặt bừng sáng, màn sương như tan biến. "Con xin lỗi, bà đi cẩn thận." Không biết sao Thành lại thốt ra cái tên đó. Anh có cảm giác mình đã quen biết bà từ lâu, rất lâu. Thành định chạy đến ôm bà thì phát hiện có vài người đang ngó nhìn. Anh khựng lại, tay bóp chặt. Bà lão quay lưng tiếp tục bước đi, một giọt nước mắt rơi xuống, trong veo hơn cả giọt sương. Bà hạnh phúc. Thành về lại tiệm hoa. Lúc này, nắng đã lên cao, xuyên qua những tán cây to, lung linh dạo xuống từng góc phố. Anh bắt đầu công việc như mọi ngày, lựa những bông hoa đã héo đem bỏ và trưng hoa mới ra bán. Thành chợt dừng lại khi thấy một bông hoa trắng nhỏ nằm trong thùng rác. Anh cầm bông hoa lên, chăm chú ngắm nhìn, những cánh hoa phai màu, mỏng manh. Bỗng hình ảnh bà cụ lại ùa về, tim nhói lên một nhịp, Thành bật khóc nức nở. Đâu đó xung quanh vang lên bài thơ: "Hà Nội ơi thu có từ bao giờ, để lại trong ta tình yêu nỗi nhớ, để lại trong ta buồn vui chăn trở, để lại trong ta nỗi nhớ mùa thu." Những vần thơ về mùa thu Hà Nội cũng đã khép lại câu chuyện lần này. Hẹn gặp lại trong những số tiếp theo của Ngược.